Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Xin Ngài là đèn soi trên con mỗi bước chỉ vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Giê-xu xin dâng dâng tay cầm tay vững chắc.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhì. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 11 với đề tài Tấm lòng cao cả của sứ đồ Phao-lô, căn cứ trên thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Vậy, chính tôi đã quyết định không trở lại cùng anh em để làm cho anh em buồn rầu, vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu? Tôi đã viết cho anh em như thế, hầu cho khi tôi đến nơi sẽ không buồn bởi kẻ đáng làm cho tôi vui. Tôi tin cậy ở hết thảy anh em rằng, anh em ai nấy đều lấy sự vui của tôi mà làm vui mình. Vả, ấy là đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề, mà tôi đã viết thư cho anh em, nào phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do ông không đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như đã dự định là gì? Mục đích của ông là đem đến điều gì cho họ? Từ câu 1 đến câu 2. Câu hỏi thứ hai. Khi không đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như dự định, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Giờ đây, ông bày tỏ ước ao của mình trong chuyến viếng thăm họ là gì? Câu 3. Câu hỏi thứ 3. Sứ đồ Phao-lô viết bức thư đó trong bối cảnh thế nào và với mục đích gì? Câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất. Sứ đồ Phao-lô cho biết lý do ông không đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như đã dự định là gì? Mục đích của ông là đem đến điều gì cho họ? Từ câu 1 đến câu 2. Trong chương 1, sứ đồ Phao-lô đã giải thích cặn kẽ vì sao ông thay đổi kế hoạch thăm viếng. Và trong chương 2, sứ đồ Phao-lô tiếp tục cho biết lý do ông không đến thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô như đã dự định, vì không muốn họ buồn rầu. Nếu ông đến như đã dự định, chắc chắn ông phải quở trách những sai trật của họ đã phạm. Điều đó khiến cho họ càng buồn rầu hơn, và với tư cách là một người vú săn sóc chính con thuộc linh mình cách yêu thương, dịu dàng, thì ông không muốn điều đó xảy ra. Với tấm lòng cao cả của một người cha thuộc linh, ông chỉ muốn đem đến niềm vui và những điều tốt nhất cho họ, nên ông đã quyết định không trở lại cùng họ. Có lẽ sứ đồ Phao-lô đã có một chuyến viếng thăm con dân Chúa tại Cô-rinh-tô giữa chuyến thăm lần thứ nhất được kỹ thuật trong công vụ các sứ đồ, chương 18, từ câu 1 đến câu 17, và chuyến viếng thăm lần thứ hai như được đề cập trong thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 12, câu 14 và chương 13, câu 1. Lần viếng thăm này đã khiến cho họ buồn rầu và sứ đồ Phao-lô phải đau lòng vì mọi chuyện trở nên rắc rối hơn thay vì tốt đẹp. Nên ông đã nói rằng, vì nếu tôi làm cho anh em buồn rầu, thì thế nào tôi được trông cậy sự vui bởi kẻ mà chính tôi đã làm cho buồn rầu? Câu 2. Nghĩa là, nếu ông làm tổn thương họ, thì còn ai làm cho ông vui? Sứ đồ Phao-lô khẳng định niềm vui của ông chính là anh em, những người con thuộc linh ông sinh ra và mong chính ông cũng là niềm vui của họ. Vì thế, phương án tốt nhất cho con dân Chúa tại Cô-rinh-tô là để thời gian giúp cho vết thương lòng của họ được chữa lành Bởi quyền năng của Chúa qua sự cầu thay của ông và sứ đồ Phao-lô đã phải dời lịch trình thăm họ. Bài học áp dụng. Chúng ta cần có tấm lòng cao cả như sứ đồ Phao-lô để có thể chăm sóc tân tín hữu trong hội thánh cách tốt nhất nhằm gây dựng đức tin cho họ trưởng thành trong Chúa. Hãy nhạy bén trước những tổn thương khách quan để có những quyết định hay sách lược đúng đắn nhằm hàn gắn mối thông công yêu thương, thánh khiết và chân thật trong Chúa, đặng hỗ tương cho nhau trong sự thờ phượng, phục vụ Chúa và tha nhân cách kết quả, đồng thời có thể đem lại niềm vui cho nhau trong công việc Chúa. Câu hỏi thứ hai. Khi không đến thăm con dân Chúa tại Côrintô như đã dự định, sứ đồ Phao-lô đã làm gì? Giờ đây, ông bày tỏ ước ao của mình trong chuyến viếng thăm họ là gì? Câu 3. Khi không đến thăm con dân Chúa tại Côrintô như dự định, sứ đồ Phao-lô đã viết thư thăm họ. Ông hy vọng qua lời lẽ mà ông hướng dẫn trong thư sẽ giúp họ biết cách điều hành hội thánh và sẽ thi hành kỷ luật đối với kẻ phạm tội trong hội thánh nhằm ngăn ngừa và giữ cho hội thánh được tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Ê-phê-sô chương 5 câu 27. Dù hiện tại họ có thể rơi vào tình trạng buồn rầu ít lâu, nhưng sự buồn rầu đó sẽ đem lại ích lợi cho họ trong tương lai, như ông đề cập đến trong chương 7 câu 9 rằng: song mừng về sự buồn rầu làm cho anh em sinh lòng hối cải. Mặc dù chúng ta không biết chính xác bức thư mà sứ đồ Phao-lô đề cập trong câu 3 có thể nói đến bức thư thứ nhất của ông đã gửi cho con dân Chúa tại Côrintô hay một bức thư nào khác mà ngày nay không còn lưu giữ, thì cũng xác định đã có một bức thư gửi cho họ thay cho sự viếng thăm trực tiếp của ông. Điều này nói lên mối quan tâm yêu thương chân thật của sứ đồ Phao-lô đối với con dân Chúa nói chung và cho họ nói riêng. Giờ đây, ông bày tỏ ước ao mình trong chuyến viếng thăm họ là ông sẽ thấy mọi người không còn buồn rầu mà thay vào đó là niềm vui trong Chúa, như điều ông đã kêu gọi con dân Chúa tại Philip rằng: hãy vui mừng trong Chúa luôn luôn. Tôi lại còn nói nữa, hãy vui mừng đi. Philip chương 4 câu 4. Niềm vui phải luôn gắn chặt trong tâm lòng của con dân Chúa và phản chiếu cho những người chung quanh để cuốn hút những người khác chạy đến với Chúa. Bài học áp dụng. Tôi con Chúa quan tâm lẫn nhau không chỉ bằng sự cầu nguyện mà còn đích thân thăm viếng, an ủi, khích lệ và nâng đỡ nhau trên bước đường theo Chúa. Khi không thể trực tiếp đến thăm anh chị em mình trong cộng đồng cơ đốc, chúng ta cũng có thể chăm sóc gián tiếp bằng thư từ, điện thoại, email thăm hỏi, động viên và chia sẻ niềm vui chân thật trong Chúa cho nhau để chiếu sáng vinh quang Chúa cho mọi người, hầu cho nhiều người thấy được bến bờ của sự cứu rỗi trong Chúa cụ thể. Đây là hình thức mà các tôi tớ, con cái Chúa ngày xưa thường làm và chúng ta cần phát huy ngày hôm nay trong công tác chăm sóc đức tin lẫn nhau. Câu hỏi thứ ba. Sứ đồ Phao-lô viết bức thư đó trong bối cảnh thế nào và với mục đích gì? Câu 4. Sứ đồ Phao-lô viết bức thư đó đang trong cơn khốn nạn lớn, tấm lòng quặn thắt, nước mắt dầm dề. Ông đau buồn khi nhìn thấy con dân Chúa tại Côrintô dung dưỡng tội lỗi, đến nỗi trong hội thánh đã chia bè, chia phái. Có người phủ nhận chức vụ sứ đồ của Phao-lô, có người phạm tội loạn luân, không những hội thánh làm ngơ mà còn coi việc ấy là bình thường nữa. Nên sứ đồ Phao-lô vội vàng đến thăm họ, mong cứu vãn tình thế. Nhưng cuộc viếng thăm không báo trước đó đã không đem lại kết quả mong muốn, tình hình không được cải thiện mà còn trầm trọng hơn. Việc này làm cho sứ đồ Phao-lô đau lòng. Ông viết cho họ một bức thư khác với những lời quở trách nghiêm khắc đã nói đến trong câu 3 mà ông phải đình hoãn chuyến thăm viếng mà ông đã hứa với họ. Sứ đồ Phao-lô luôn quan tâm đến con dân Chúa tại Côrintô. Đối với ông, việc cưu mang, nuôi dưỡng những hội thánh mới là một gánh nặng lớn đặt trên vai mình. Ông đã khóc khi cầu thay cho họ, khóc vì vui mừng thấy họ được tăng trưởng trong đức tin và khóc khi thấy họ sa sút. Nước mắt là một phần trong chức vụ của ông. Những giọt nước mắt của sự yêu thương đã đổ ra khi ông viết thư này với mong ước sẽ nhìn thấy được sự vui mừng và thay đổi nơi con dân Chúa tại Côrintô. Phao-lô tin rằng kẻ nào gieo giống mà giọt lệ sẽ gặt hái cách vui mừng. Thi Thiên 126 câu 5. Mục đích sứ đồ Phao-lô viết thư cho họ không phải để cho anh em âu sầu, nhưng để làm cho anh em biết tình yêu dấu riêng của tôi đối với anh em vậy. Ông không muốn làm cho họ buồn bã, xấu hổ, nhưng vì ích lợi của họ mà ông phải quở trách với tâm trạng đau đớn, tan vỡ, khóc lóc, nhằm bày tỏ tấm lòng yêu thương chân thật trong Chúa của ông đối với họ. Đây là sự quở trách trong tình yêu thương nhằm giúp họ đứng vững trong đức tin và nhờ đó họ nhận được phước hạnh toàn diện, lâu bền. Dù ban đầu có thể làm cho họ khó chịu buồn rầu, nhưng sẽ có được niềm vui lâu dài khi họ chịu nghe theo lẽ thật. Bài học áp dụng. Chúng ta cần yêu thương anh chị em trong hội thánh, nhưng cương quyết không dung dưỡng tội lỗi và để họ tiếp tục làm điều sai trái. Nếu cần phải áp dụng kỷ luật, chúng ta phải thực thi trong tình thương vì ích lợi của đối tượng, chứ không phải vì muốn bắt họ theo ý mình hay để trả thù. Như thế sẽ giúp anh chị em mình nhận ra tội lỗi sai trật của mình, ăn năn và tiếp tục đứng vững trong đức tin, nhờ đó có được phước hạnh toàn diện lâu bền. Lời Chúa qua sứ đồ Phao-lô bày tỏ tấm lòng cao cả của ông đối với con dân Chúa tại Cô-rinh-tô. Điều đó được thể hiện qua sự quan tâm đến họ, sẵn sàng sửa sai trong tình yêu thương và mong muốn đem đến niềm vui và sự ích lợi đến cho người khác. Chúa muốn con dân Ngài trải qua mọi thời đại phải thể hiện tấm lòng cao cả như sứ đồ Phao-lô để cùng nhau gây dựng và phát triển hội thánh. Trách nhiệm đó đang đặt trên vai bạn và tôi ngày hôm nay. Bài học Kinh Thánh theo Thư Cô-rinh-tô thứ nhì, chương 2, từ câu 1 đến câu 4, đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 11 với đề tài Tha thứ trong yêu thương trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng này dâng cho Chúa, môi miệng này nguyện truyền.